Xin chào các bạn.
Hôm nay là ngày lễ Valentine, ngày lễ tình nhân. Và còn thời điểm nào tốt hơn để chia sẻ với các bạn một trong những bài viết có ảnh hưởng nhất mà mình đã từng đọc về tình yêu và các mối quan hệ. Nội dung này dựa trên bài viết của Mark Manson, một tác giả và blogger về self-help người Mỹ. Mark Manson đã quyết định thăm dò ý kiến độc giả trên blog của mình để xin lời khuyên trong tuần trước đám cưới của chính mình. Mark đã kể lại rằng mình đã gửi cuộc gọi vào tuần trước đám cưới của mình. Bất kỳ ai đã kết hôn hơn 10 năm mà vẫn hạnh phúc trong mối quan hệ của mình, bạn sẽ truyền lại bài học gì cho người khác nếu có thể? Điều gì đang mang lại hiệu quả cho bạn và đối tác của bạn? Và nếu bạn đã ly hôn, điều gì trước đây không hiệu quả? Bài viết này được rút ra từ phản ứng áp đảo mà Mark nhận được từ hơn 1.500 người từ khắp nơi trên thế giới. Những lý do tại sao không chỉ sâu sắc mà còn hoàn toàn phù hợp với bất kỳ người nào trong bất kỳ mối quan hệ nào. Mỗi lần đọc bài viết này, mình lại học được điều gì đó mới mẻ về bản thân, cách mình thể hiện tình yêu và những mối quan hệ gần gũi với mình. Vì vậy, mình vô cùng hào hứng được chia sẻ nó với tất cả các bạn, với hy vọng các bạn sẽ tìm thấy điều gì đó tương tự mình, nguồn cảm hứng và mình dám nói là động lực từ nó, giống như mình. Tất cả chúng ta đều biết tình yêu là một dòng cảm xúc lên xuống không ngừng, và ngay cả những mối quan hệ bền chặt nhất, lành mạnh nhất đôi khi cũng cần được giúp đỡ và lời khuyên. Mình đã tìm ra cách liên hệ với những lời nói của Mark theo nhiều cách, từ những phép loại suy của anh ấy đến những ví dụ thực tế của anh ấy từ độc giả. Bài viết của anh ấy rất thô sơ và thực tế, đôi khi chỉ là lời nhắc nhở mà tất cả chúng ta cần. Sau đây bạn sẽ tìm thấy những điểm yêu thích của mình trong số các lý do tại sao mọi mối quan hệ đều có thể thành công của Mark. Thứ nhất, ở bên nhau vì những lý do đúng đắn. Mọi thứ khiến một mối quan hệ có hiệu quả đều đòi hỏi sự ngưỡng mộ thực sự, sâu sắc dành cho nhau. Nếu không có sự ngưỡng mộ lẫn nhau, mọi thứ khác sẽ sáng tỏ. Thật hữu ích khi chỉ ra rằng bản thân tình yêu là trung lập. Đó là điều có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh, hữu ích hoặc có hại, tùy thuộc vào lý do và cách bạn yêu người khác cũng như được người khác yêu. Tự nó, tình yêu không bao giờ đủ để duy trì một mối quan hệ. 2. Có những kỳ vọng thực tế về các mối quan hệ và sự lãng mạn. Sẽ có những ngày, vài tuần hoặc thậm chí có thể lâu hơn, khi bạn không còn yêu say đắm nữa, bạn thậm chí sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó và nghĩ: ồ, bạn vẫn ở đây cơ à? Điều đó là bình thường, và quan trọng hơn, việc kiên trì thực hiện là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì điều đó cũng sẽ thay đổi một ngày và trong một ngày, trong một tuần, thậm chí là lâu hơn. Bạn sẽ nhìn người đó và một làn sóng tình yêu khổng lồ sẽ tràn ngập bạn, và bạn sẽ yêu họ nhiều hơn đến mức bạn nghĩ rằng trái tim mình không thể chứa đựng được tất cả và sắp nổ tung. Bởi vì một tình yêu còn sống cũng không ngừng phát triển, nó mở rộng, co hẹp, êm dịu và sâu sắc hơn. Nó sẽ không như trước đây, hoặc sẽ như vậy, và nó không nên như vậy. Tình yêu đích thực, tức là tình yêu sâu sắc, bền vững, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc bất chợt hay tưởng tượng. Nó là một sự lựa chọn. Đó là một cam kết liên tục với một người bất kể hoàn cảnh hiện tại. Đó là một cam kết với một người mà bạn hiểu rằng không phải lúc nào cũng khiến bạn hạnh phúc. Họ cũng không nên như vậy. Và một người đôi khi sẽ cần phải dựa vào bạn, cũng như bạn sẽ dựa vào họ. 3. Yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ không phải là sự giao tiếp, mà là sự tôn trọng. Khi xem qua hàng trăm phản hồi nhận được, Mark và trợ lý bắt đầu nhận thấy một xu hướng thú vị. Những người đã từng ly hôn và hoặc chỉ ở bên cạnh bạn đời của mình được 10-15 năm hầu như luôn nói rằng giao tiếp là một phần quan trọng nhất để giải quyết mọi việc. Nói chuyện thường xuyên, nói chuyện cởi mở, nói về mọi thứ, ngay cả khi nó đau đớn. Nhưng mình nhận thấy rằng Điều mà những người có cuộc hôn nhân kéo dài 20, 30 và thậm chí 40 năm nói đến nhiều nhất là sự tôn trọng. Mình có cảm giác rằng những người này thông qua vô số kinh nghiệm đã học được rằng giao tiếp dù có cởi mở, minh bạch và kỷ luật đến đâu sẽ luôn bị hỏng vào một lúc nào đó. Xung đột cuối cùng là không thể tránh khỏi, tình cảm sẽ luôn bị tổn thương và điều duy nhất có thể cứu bạn và người bạn đời của bạn, giúp cả hai rơi vào trạng thái tránh mắc sai lầm của con người, đó là sự tôn trọng dành cho nhau. Trong thực tế là các bạn phải luôn tôn trọng nhau, tin tưởng lẫn nhau, thường xuyên tin tưởng đối phương nhiều hơn những gì mỗi người tin vào chính mình và tin tưởng rằng đối tác của bạn đang cố gắng hết sức với những gì họ có. Nếu không có nền tảng tôn trọng ở dưới, các bạn sẽ nghi ngờ ý định của nhau. Các bạn sẽ phán xét sự lựa chọn của họ và xâm phạm sự độc lập của họ. Bạn sẽ cảm thấy cần phải giấu mọi chuyện với họ vì sợ bị chỉ trích. Và đây là lúc những vết nứt của mối quan hệ bắt đầu xuất hiện. 4. Nói chuyện cởi mở về mọi thứ, đặc biệt là những điều gây tổn thương. Nếu có điều gì đó khiến bạn khó chịu trong mối quan hệ, bạn phải sẵn sàng nói ra điều đó. Nói ra điều đó sẽ tạo nên sự tin tưởng, và sự tin tưởng sẽ tạo nên sự thân mật. Nó có thể đau, nhưng bạn vẫn phải làm điều đó. Không ai khác có thể sửa chữa mối quan hệ của bạn cho bạn. Cũng không ai khác, và cũng không nên có ai khác. Cũng giống như việc gây đau đớn cho các cơ bắp của bạn, việc đó sẽ giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Và việc thường xuyên gây ra một số nỗi đau cho mối quan hệ của bạn thông qua sự dễ bị tổn thương là cách duy nhất để làm cho mối quan hệ bền chặt hơn. 5. Không thể có bí mật. Bí mật chia rẽ bạn. Luôn luôn là như vậy. Học cách phân biệt hành vi mờ ám của chính đối tác với sự bất an của chính bạn và ngược lại. Điều này thật khó khăn và có thể sẽ phải đối đầu để đi đến tận cùng. Nhưng trong hầu hết các cuộc cãi vã trong một mối quan hệ, một người cho rằng điều gì đó là hoàn toàn bình thường và người kia cho rằng nó thật sự là chết tiệt. Thường rất khó để phân biệt ai là người phi lý và bất an và ai là người hợp lý và chỉ đứng lên vì chính mình. Hãy kiên nhẫn tìm hiểu xem đó là gì và khi nào thì đó là vấn đề lớn của bạn, đó là sự nhức nhối của bạn. Và đôi khi sẽ như vậy, hãy tin mình đi, hãy thành thật với điều đó, sở hữu nó và phấn đấu để trở nên tốt hơn. Niềm tin giống như một chiếc đĩa sứ, nếu bạn làm rơi nó và nó bị vỡ, bạn có thể hàn gắn nó lại với rất nhiều công sức và sự cẩn thận. Nhưng nếu bạn đánh rơi và làm vỡ nó lần thứ hai, nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh gấp đôi và sẽ cần nhiều thời gian và công sức hơn để ghép chúng lại với nhau. Nhưng nếu bạn đánh rơi và làm vỡ nó đủ nhiều lần, nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh đến mức bạn sẽ không bao giờ có thể gắn nó lại được nữa, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa. 6. Một mối quan hệ lành mạnh có nghĩa là hai cá nhân khỏe mạnh. Một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc đòi hỏi hai cá nhân khỏe mạnh và hạnh phúc. Từ khóa ở đây là cá nhân. Điều đó có nghĩa là hai người có danh tính riêng, sở thích và quan điểm riêng, cũng như những việc họ làm vào thời gian riêng của mình. Người ta nói nhiều về sự hy sinh trong một mối quan hệ. Bạn có nhiệm vụ giữ cho mối quan hệ hạnh phúc bằng cách luôn hy sinh bản thân mình cho đối tác cũng như mong muốn và nhu cầu của họ. Có vài điều đúng trong đó. Mọi mối quan hệ đều đòi hỏi mỗi người đôi khi phải có ý thức lựa chọn từ bỏ điều gì đó. Nhưng vấn đề là khi mọi hạnh phúc của mối quan hệ đều phụ thuộc vào đối phương và cả hai luôn trong tình trạng hy sinh. Một mối quan hệ dựa trên sự hy sinh không thể bền vững và cuối cùng sẽ gây tổn hại cho cả hai cá nhân trong đó. 7. Cho nhau không gian riêng. Trong số các phản hồi, một trong những chủ đề phổ biến nhất là tầm quan trọng của việc tạo không gian và sự tách biệt với nhau. Một số người sợ trao cho đối phương sự tự do và độc lập. Điều này xuất phát từ sự thiếu tự tin và hoặc bất an rằng nếu chúng ta cho đối tác của mình quá nhiều không gian, họ sẽ phát hiện ra rằng họ không muốn ở bên chúng ta nữa. Nói chung, chúng ta càng khó chịu với sự xứng đáng của mình trong một mối quan hệ và được yêu thương. thì chúng ta càng cố gắng kiểm soát mối quan hệ và hành vi của đối phương. Nhưng quan trọng hơn, việc không thể để đối tác của chúng ta được là chính mình là một hình thức thiếu tôn trọng hành vi. 8. Bạn và người ấy sẽ phát triển và thay đổi theo những cách không ngờ tới. Hãy nắm lấy nó. Một chủ đề được nhắc đi nhắc lại, đặc biệt là với những người đã kết hôn trên 20 năm, là mức độ thay đổi của mỗi cá nhân khi thập niên trôi qua và mỗi người trong số các bạn phải sẵn sàng đón nhận người kia như thế nào khi những thay đổi này xảy ra. Một độc giả bình luận rằng trong đám cưới của cô, có một người lớn tuổi trong gia đình đã nói với cô rằng một ngày nào đó của nhiều năm về sau, khi thức dậy, bạn đời của bạn sẽ trở thành một người khác. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng sẽ phải yêu người đó. Trong số những thay đổi lớn trong cuộc đời, mọi người nói rằng cuộc hôn nhân của họ đã trải qua và hiện tại vẫn tồn tại, như là thay đổi tôn giáo, chuyển đất nước, các thành viên trong gia đình, hỗ trợ các thành viên lớn tuổi trong gia đình, bao gồm cả việc yêu cầu chứng thực di chúc, thay đổi quan điểm chính trị, thậm chí thay đổi xu hướng tình dục, và một trong số trường hợp là nhận dạng giới tính. Thật đáng ngạc nhiên, các cặp đôi này sống sót vì sự tôn trọng của nhau, sự tôn trọng của họ dành cho nhau đã cho phép họ thích nghi và cho phép mỗi người tiếp tục phát triển và phát triển. 9. Hãy giỏi chiến đấu. Mối quan hệ là một thứ sống động và có hơi thở, giống như cơ thể và cơ bắp. Nó không thể khỏe hơn nếu không có căng thẳng và thử thách. Bạn phải chiến đấu, bạn phải bắp mọi thứ ra, những trở ngại tạo nên cuộc hôn nhân. Ryan, một độc giả có viết. John Gottman, một nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu nổi tiếng, người đã dành hơn 30 năm để phân tích các cặp vợ chồng và tìm kiếm chìa khóa lý giải vì sao họ gắn bó với nhau và tại sao họ lại chia tay. Những gì Gottman làm là đưa các cặp vợ chồng vào một căn phòng và đặt một số camera vào họ và sau đó yêu cầu họ hãy nói chuyện với nhau. Anh ấy yêu cầu họ chọn thứ gì đó mà họ đang gặp vấn đề và nói về nó trước máy quay. Và chỉ từ việc phân tích bộ phim về cuộc thảo luận giữa các cặp đôi, anh ấy có thể dự đoán với độ chính xác đáng kinh ngạc liệu một cặp đôi có ly hôn hay không. Nhưng điều thú vị nhất trong nghiên cứu của Gottman là những điều dẫn đến ly hôn không nhất thiết như những gì bạn nghĩ. Ông ấy thấy những cặp đôi thành công cũng giống như những cặp đôi không thành công, luôn đấu tranh không ngừng. Và một số người trong số đó, họ phải chiến đấu rất là dữ dội. Anh ấy đã có thể thu hẹp 4 đặc điểm của một cặp đôi có xu hướng dẫn đến ly hôn hoặc chia tay. Anh ấy đã tiếp tục và gọi đây là 4 kỵ sĩ của mối quan hệ ngày tận thế trong sách của mình. Họ đang chỉ trích tính cách của đối phương. Ví dụ, anh thật ngu ngốc và việc anh làm thật ngu ngốc. Tiếp theo là tính phòng thủ hay về cơ bản là đổ lỗi. Tiếp theo nữa là khinh thường, hạ thấp đối phương và khiến họ cảm thấy thấp kém. Cái cuối cùng đó là gây cản trở, rút lui khỏi một cuộc tranh luận và phớt lờ đối tác của bạn. Mình nghĩ khi mọi người lúc nào cũng nói về sự cần thiết của giao tiếp tốt, đó là một lời khuyên mơ hồ mà mọi người đều nói, nhưng dường như ít người thực sự hiểu rõ cái ý nghĩa của nó. Vì đây chính là ý của họ. Đó là hãy sẵn sàng chấp nhận sự khó chịu, hãy nói chuyện với nhau, hãy sẵn sàng chiến đấu, hãy nói những điều xấu xa và công khai tất cả. 10. Hãy giỏi tha thứ. Đối với mình, có lẽ điều thú vị nhất từ nghiên cứu của Gottman là thực tế là hầu hết các cặp đôi thành công không thực sự giải quyết được tất cả các vấn đề của họ. Trên thực tế, những phát hiện của ông hoàn toàn trái ngược với những gì hầu hết mọi người thực sự mong đợi. Những người có mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc gặp những vấn đề không bao giờ biến mất hoàn toàn, trong khi những cặp đôi cảm thấy như họ cần phải đồng ý và thỏa hiệp trong mọi việc thì cuối cùng lại cảm thấy đau khổ và tan vỡ. Đối với mình, giống như mọi thứ khác, điều này liên quan đến sự tôn trọng. Nếu bạn có hai cá thể khác nhau cùng chung sống, không thể tránh khỏi việc họ có những giá trị và quan điểm khác nhau về một số vấn đề và xung đột về vấn đề đó. Chìa khóa ở đây không phải là thay đổi người khác, vì mong muốn thay đổi đối tác của bạn vốn dĩ là điều thiếu tôn trọng với cả họ và chính bạn, mà chỉ đơn giản là tuân theo sự khác biệt, yêu thương họ bất chấp điều đó, và khi mọi thứ trở nên hơi khó khăn, hãy tha thứ cho họ về điều đó. Một khái niệm tương tự có vẻ đúng trong các mối quan hệ, đó là đối tác hoàn hảo của bạn không phải là người không tạo ra vấn đề gì trong mối quan hệ, mà đối tác hoàn hảo của bạn là người tạo ra vấn đề trong mối quan hệ mà bạn cảm thấy hài lòng khi giải quyết. Và cuối cùng, hãy chọn trận chiến của bạn một cách khôn ngoan. Bạn và đối tác của bạn có rất nhiều thứ để cho đi. Hãy đảm bảo rằng các bạn dành chúng cho những việc thực sự quan trọng. 11. Những điều nhỏ nhặt cộng lại thành những điều lớn lao. Trong số 1.500 câu trả lời mình nhận được, mình cho rằng khoảng một nửa trong số đó đã đề cập một lời khuyên đơn giản nhưng hiệu quả vào lúc này hay lúc khác. Đó là đừng bao giờ ngừng làm những việc nhỏ nhặt. Những điều đơn giản như nói là anh yêu em yêu anh trước khi đi ngủ, nắm tay nhau khi xem phim, làm những việc nhỏ nhặt chỗ này chỗ kia, giúp một số công việc nhà, ngay cả dọn dẹp khi bạn vô tình té lên bệ toilet. Những điều này đều quan trọng và cộng dồn về lâu dài. Điều này dường như trở nên đặc biệt quan trọng khi trẻ em bắt đầu vào cuộc chơi, tức là khi mà mình có con á. Thông điệp quan trọng mà mình đã nghe hàng trăm lần về trẻ em đó là hãy đặt hôn nhân lên hàng đầu. Susan có nói, trẻ em ngày nay được tôn thờ trong nền văn hóa của chúng ta. Cha mẹ phải hy sinh tất cả vì con. Nhưng cách tốt nhất để nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc là duy trì một cuộc hôn nhân lành mạnh và hạnh phúc. Những đứa con ngoan không tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mà một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ tạo ra những đứa con ngoan. Vì vậy, hãy đặt cuộc hôn nhân của bạn lên hàng đầu. 12. Vấn đề tình dục. Đó là lần đầu tiên mình phát hiện ra một sự thật về các mối quan hệ. Tình dục là trạng thái thống nhất. Nếu mối quan hệ tốt thì tình dục sẽ tốt. Cả hai bạn sẽ muốn nó và tận hưởng nó. Khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, khi có những vấn đề chưa được giải quyết và những cảm xúc tiêu cực không được giải quyết, thì tình dục thường sẽ là thứ đầu tiên bị vứt bỏ. Nhưng tình dục không chỉ giúp mối quan hệ trở nên lành mạnh, nhiều độc giả còn gợi ý rằng họ nên dùng nó để hàn gắn mối quan hệ của mình, rằng khi mọi thứ của họ hơi lạnh lùng hoặc họ gặp phải một số vấn đề, nhiều căng thẳng hoặc các vấn đề khác, ví dụ như con cái, họ thậm chí còn tiến xa hơn khi sắp xếp thời gian gửi cảm cho bản thân. Họ nói nó quan trọng và nó đáng giá. Một số người thậm chí còn nói rằng khi mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán trong mối quan hệ, họ đồng ý quan hệ tình dục mỗi ngày trong một tuần. Sau đó, như có phép thuật, vào tuần tiếp theo, họ lại cảm thấy tuyệt vời hơn. 13. Hãy thực tế và tạo ra các quy tắc mối quan hệ. Chủ đề chung của lời khuyên ở đây là hãy thực dụng. Nếu người vợ là luật sư và dành 50 giờ ở văn phòng mỗi tuần, còn người chồng là một nghệ sĩ, có thể làm việc ở nhà hầu hết các ngày, thì việc anh ấy đảm đương hầu hết các nhiệm vụ nuôi dạy con cái hàng ngày sẽ là hợp lý hơn. Nếu tiêu chuẩn sạch sẽ của người vợ trông giống như một cuốn catalog nhà cửa và vườn, và người chồng đã 6 tháng mà không hề để ý đến chiếc đèn treo trên trần nhà, thì việc người vợ đảm đương nhiều công việc dọn dẹp nhà cửa hơn là điều dễ hiểu. Đó là kinh tế học 101, phân công lao động làm cho mọi người trở nên khá giả hơn. Hãy tìm hiểu xem mỗi người giỏi những gì, mỗi người thích và ghét làm gì, sau đó sắp xếp cho phù hợp. Ngoài ra, nhiều cặp đôi còn đề xuất tạo ra các quy tắc cho mối quan hệ. Điều này nghe có vẻ xến nhưng cuối cùng lại là rất thiết thực. Bạn sẽ chia sẻ tài chính ở mức độ nào, bao nhiêu khoản nợ sẽ được thực hiện và trả hết. Mỗi người có thể chi bao nhiêu tiền mà không cần hỏi ý kiến của người kia. Việc mua hàng nào nên được thực hiện cùng nhau hoặc thực hiện riêng. Làm thế nào để bạn quyết định những kỳ nghỉ sẽ tiếp tục. Có cuộc trao đổi và nói chuyện về những thứ này, nó cần phải được thực hiện. Các bạn đang chia sẻ cuộc sống cùng nhau và vì vậy, bạn cần phải lập kế hoạch và tính đến nhu cầu và nguồn lực của mỗi người. Thậm chí có người cho biết rằng vợ chồng cô năm nào cũng có những đánh giá thường niên. Cô ấy ngay lập tức bảo mình đừng cười, nhưng cô ấy nói rất nghiêm túc. Họ tổ chức các cuộc đánh giá hàng năm để thảo luận về mọi thứ đang diễn ra trong gia đình mà họ thích và không thích, cũng như những gì họ có thể làm trong năm tới để thay đổi điều đó. Những thứ này nghe có vẻ khập khiễng nhưng nó lại là thứ giúp các cặp đôi giữ liên lạc với nhau về những gì đang xảy ra với nhau. Và bởi vì họ luôn nắm bắt được các nhu cầu của nhau nên họ có khả năng cùng nhau phát triển hơn là xa cách. 14. Học cách cưỡi sóng. Một email của bạn đọc đã chia sẻ: 2 năm trước mình đột nhiên bắt đầu bực bội với vợ mình vì nhiều lý do. Mình cảm thấy như thể chúng mình đang trôi nổi, làm rất tốt việc cùng tồn tại và cùng nuôi dạy con cái nhưng không duy trì được mối liên hệ thực sự. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức mình tính đến chuyện chia tay cô ấy. Tuy nhiên, bất cứ khi nào mình suy nghĩ kỹ về vấn đề này, mình không thể xác định được một vấn đề nào đó có thể phá vỡ thỏa thuận. Mình biết cô ấy là một người mẹ tốt, một người bạn tuyệt vời. Mình cắn chặt lưỡi và nuôi hy vọng rằng tình trạng bất ổn sẽ đi qua đột ngột như khi nó đến. May mắn thay, điều đó đã xảy ra và mình yêu cô ấy hơn bao giờ hết. Vì vậy, điều khôn ngoan cuối cùng là giúp vợ, chồng bạn có được lợi ích từ sự nghi ngờ. Nếu bạn đã hạnh phúc trong một thời gian dài như vậy thì đó là lý do chính đáng. Hãy kiên nhẫn và tập trung vào nhiều khía cạnh vẫn còn tồn tại của cô ấy khiến bạn phải lòng ngay từ đầu. Mình sẽ kết thúc phần này bằng cách tóm tắt lời khuyên bằng một email của độc giả tên là Margot. Email viết như sau: bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì miễn là bạn không hủy hoại bản thân hoặc lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là về mặt cảm xúc, thể chất, tài chính hoặc tinh thần, không có gì vượt quá giới hạn để thảo luận. Đừng bao giờ xấu hổ hay chế nhạo nhau vì những điều bạn làm khiến bạn hạnh phúc. Viết ra lý do tại sao bạn yêu và đọc nó hàng năm vào ngày kỷ niệm của bạn hoặc thường xuyên hơn thế. Viết thư tình thường xuyên cho nhau. Và khi có con, bạn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng muốn biến chúng thành tâm điểm duy nhất trong cuộc đời mình. Đừng quên tình yêu đã sinh ra chúng. Bạn phải giữ cho tình yêu đó tồn tại và mạnh mẽ để nuôi dưỡng tình yêu của họ. Vợ chồng đến trước, mỗi người trong số các bạn sẽ tiếp tục phát triển, mang theo những cái mới, những điều mới. Hãy là người chào đón sự phát triển đó. Đừng nghĩ rằng đối phương sẽ giữ mối quan hệ mà thay vào đó cả hai cùng nỗ lực làm điều đó. Hãy đam mê dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc ngôi nhà của bạn. Đó là yêu cầu của mọi người hàng ngày. Hãy làm cho nó vui vẻ và hạnh phúc và cùng nhau thực hiện. Và đừng phàn nàn về đối tác của bạn với bất kỳ ai. Hãy yêu họ vì chính con người họ. Hãy yêu ngay cả khi bạn không có tâm trạng. Hãy tin tưởng lẫn nhau, luôn cho nhau lợi ích của sự nghi ngờ. Hãy minh bạch, không có gì phải giấu, và hãy tự hào về nhau. Có một cuộc sống bên ngoài nhau, nhưng hãy chia sẻ nó qua cuộc trò chuyện, nuông chiều và yêu mến nhau. Hãy đi tư vấn ngay bây giờ trước khi bạn cần để cả hai đều sẵn sàng cùng nhau giải quyết các mối quan hệ. Không đồng ý về cảm xúc của nhau, hãy cởi mở để thay đổi và hãy chấp nhận sự khác biệt. Như mình đã nói, Mark và những lời nói của anh ấy cũng như độc giả của anh ấy đã truyền cảm hứng cho mình để giao tiếp tốt hơn, yêu thương sâu sắc hơn và đấu tranh thường xuyên và dễ dàng tha thứ. Những lời nhắc nhở nhỏ như thế này, một bài viết đơn giản trên Internet có thể giúp bạn hiểu thêm và trân trọng những mối quan hệ bạn có trong cuộc sống và tận dụng những điều tốt đẹp nhất cũng như tìm thấy niềm vui trong một kỳ nghỉ nhỏ như ngày lễ tình nhân. Dù có hay không có người yêu, mình cũng chúc các bạn một ngày tuyệt vời và trọn vẹn. Bye!